Chương trình audio giáo lý dự tòng phần mở đầu.
Bài 1. Con người tìm kiếm Thiên Chúa.
Tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài, Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu sáng ngời, cõi trần gian say sưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu, Ngài ở đâu cho con chút tình thương. Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn ta.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Như trong lời giới thiệu mà chúng ta đã nghe, chương trình audio giáo lý dự tòng bao gồm phần mở đầu, ba phần chính và phần kết. Phần mở đầu sẽ trình bày cho chúng ta thấy tự khả năng con người có thể nhận biết và tìm kiếm Thiên Chúa. Tuy vậy, Thiên Chúa không để con người tìm kiếm Ngài cách đơn phương, mà Ngài đã đến nói chuyện với con người. Một số những lời Ngài nói đã được ghi chép lại trong một bộ sách được gọi là Thánh Kinh. Thế nhưng vấn đề được đặt ra là dựa vào đâu mà con người nhận biết Thiên Chúa? Thiên Chúa đã nói với loài người như thế nào và chúng ta đón nhận lời Thiên Chúa ra sao? Đó là nội dung của phần mở đầu mà chúng tôi gửi tới quý vị. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài thứ nhất, Con người tìm kiếm Thiên Chúa. Trước hết mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi, xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con làm chi. Love.
Lời Chúa trong sách Tông đồ Công vụ: Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa. May ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người. Tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta, thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người. Kính thưa quý học viên, một trong những vị thánh nổi tiếng của giáo hội Công giáo tên là Augustino. Ngài sinh vào khoảng năm 354 tại châu Phi. Trong cuốn sách của Ngài có tựa đề là Tự Thú, Ngài viết như sau: Chúa đã dựng nên con và lòng con luôn khắc khoải cho tới khi tâm hồn con được an nghỉ trong Chúa. Qua câu nói đó, thánh nhân đã bộc lộ tâm tư khắc khoải của mình là mong mỏi được gặp Thiên Chúa để được an thỏa. Tâm trạng của thánh nhân hẳn cũng là tâm trạng của nhiều người chúng ta, khao khát tìm gặp Thiên Chúa. Nhưng làm sao chúng ta có thể gặp được Ngài? Đó là nội dung bài giáo lý hôm nay chúng tôi muốn trình bày. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài giáo lý này qua hai điểm chính. Thứ nhất, loài người dựa vào đâu để biết Thiên Chúa? Thứ hai, Thiên Chúa là đấng nào? Giờ đây, kính mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất. Loài người dựa vào đâu để tìm biết Thiên Chúa? Chúng ta có thể dựa vào ba cách sau. Trước hết là dựa vào thiên nhiên. Khi nhìn một công trình hay một tòa nhà mới xây dựng, chúng ta hiểu ngay rằng công trình này không thể nào tự nó mọc lên được, mà phải có kiến trúc sư thiết lập bản vẽ, cũng như phải có những người thợ xây thực hiện bản vẽ để xây dựng công trình đó. Nói cách khác, nhìn bất cứ một công trình nào, một người bình thường đều chấp nhận rằng có ai đó đã xây dựng công trình này. Vậy, khi nhìn trời đất vạn vật với những trật tự lạ lùng mà nó đang vận hành, ví dụ mặt trăng xoay quanh trái đất tự xoay quanh nó và xoay quanh mặt trời, vân vân, thì một người bình thường không thể nói vũ trụ này tự có được, mà phải chấp nhận rằng có một ai đó, một đấng nào đó đã tạo dựng nên vũ trụ này. Cách nhận biết như vậy người ta gọi là nhận biết theo luật nhân quả, nghĩa là xem hậu quả thì biết nguyên nhân. Kế đến là dựa vào những khát vọng chính đáng trong lòng mỗi người. Kính thưa quý học viên, cho dù mỗi người chúng ta khác nhau về hoàn cảnh, về tôn giáo, về văn hóa, vân vân, nhưng tất cả chúng ta đều có điểm chung là tự trong thâm tâm của mỗi người, ai ai cũng khao khát sự thật, khao khát điều tốt và điều đẹp. Chúng ta vẫn quen gọi đó là sự khao khát chân thiện mỹ. Từ những khao khát chung ấy khiến cho người ta nghĩ rằng phải có một ai đó, một đấng nào đó là cội nguồn của sự thật, là căn nguyên của điều tốt, và là khuôn mẫu của cái đẹp. Như vậy mới giải thích được lý do tại sao loài người luôn có những khát vọng rất tự nhiên và chính đáng, và những khát vọng này không bao giờ được lấp đầy bởi những vật chất chóng qua. Trái lại, con người chỉ thỏa lấp những khát vọng này khi gặp được cội nguồn của nó. Cuối cùng là dựa vào các tôn giáo. Nhìn chung, các tôn giáo đều giúp loài người nhận ra rằng ngoài thế giới hữu hình này còn có một thế giới vô hình nữa. Ngoài thế giới trần tục này còn có một thế giới thần linh nữa. Một số tôn giáo còn có đóng góp tích cực hơn nữa là giới thiệu chính Thiên Chúa cho loài người. Cách riêng, Công giáo giúp con người con đường tìm kiếm Thiên Chúa được cho là chắc chắn và hiệu quả hơn. Chắc chắn, vì Công giáo là tôn giáo do chính Thiên Chúa thiết lập. Ngài sai con của Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô đến trần gian dạy loài người con đường để đến gặp Thiên Chúa. Chúng ta gọi là đạo mặc khải. Ở đây chúng tôi xin mở ngoặc chút xíu để giải thích về ý nghĩa của từ mặc khải. Giáo hội Việt Nam vẫn quen dùng hai từ mặc khải hoặc mạc khải để chỉ về sự tỏ mình của Thiên Chúa cho con người. Sự tỏ mình này được thể hiện qua lời nói và hành động của Thiên Chúa trong từng giai đoạn lịch sử loài người. Nói khác đi, mặc khải là hành động Thiên Chúa tỏ cho con người biết Ngài là ai. Nhờ có mặc khải, chúng ta biết rõ ràng Thiên Chúa là tình yêu, là một cộng đoàn ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Công giáo giúp con người con đường tìm kiếm Thiên Chúa được cho là hiệu quả, vì cùng với việc vạch đường chỉ lối, Thiên Chúa còn ban cho loài người nhiều ơn trợ lực, giúp trí khôn nhận định sáng suốt, ý chí kiên trì và tâm hồn phấn khởi trên đường gặp Chúa. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa tìm hiểu điểm thứ nhất của bài giáo lý hôm nay: dựa vào đâu để con người tìm biết Thiên Chúa? Chúng ta dựa vào ba cách: tự nhiên, những khát vọng chân chính của con người, và dựa vào tôn giáo, đặc biệt là Công giáo. Giờ đây, kính mời quý vị bước sang điểm thứ hai: Thiên Chúa là đấng nào? Thiên Chúa mà người Công giáo tôn thờ là đấng tạo dựng trời đất muôn vật. Nói cách khác là đấng làm chủ muôn loài muôn vật. Người ta còn dùng nhiều danh xưng khác để nói về Thiên Chúa như Đức Chúa Trời, nghĩa là Chúa của trời đất. Thượng Đế, nghĩa là vị vua ở trên cao. Tạo hóa hay hóa công, nghĩa là đấng sáng tạo vạn vật. Đấng tối cao, nghĩa là vị cao hơn tất cả. Đó là những danh xưng chỉ về đấng duy nhất tạo dựng và điều khiển muôn loài muôn vật trên cuộc đời này. Tóm lại, với phần trình bày ở trên, chúng ta nắm bắt hai điểm chính như sau. Thứ nhất, Thiên Chúa là đấng nào? Thưa, Thiên Chúa là đấng dựng nên trời đất muôn vật và ban hạnh phúc chân thật cho con người. Thứ hai, dựa vào đâu để con người có thể tìm biết Thiên Chúa? Thưa, dựa vào trật tự trong vũ trụ, vào những khát vọng chân chính và vào các tôn giáo, cách riêng Công giáo để nhận biết Thiên Chúa. Kính thưa quý học viên, phần trình bày giáo lý của chúng ta đã kết thúc. Giờ đây kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng vẫn tin có Chúa ngự trên cao. Chính niềm tin đơn sơ ấy đã thúc giục con lên đường tìm kiếm Chúa. Hôm nay, con sẽ cảm nhận về Chúa rõ hơn trước kia mỗi khi nhìn ngắm trời đất, nhìn ngắm những áng mây bồng bềnh trôi trong gió, nhìn ngắm những cánh hoa khoe sắc tươi cười trong nắng mai. Con sẽ cảm nhận về Chúa sâu xa hơn mỗi khi nhớ lại những khát vọng sâu thẳm của lòng mình, những khát vọng mà không vật chất nào có thể khỏa lấp được. Chỉ có Chúa là đấng sáng tạo muôn loài mới đem lại hạnh phúc vĩnh cửu đời đời cho con. Xin giúp con hăng say và kiên trì trên con đường tìm kiếm Chúa.
Tìm Ngài trong chiều úa, lúc hoàng hôn buông lơi, lúc ngày tàn, những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đó chung kiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về. Xin Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng, người vui say sưa, người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những bệnh nhân. Ngài ở trên nơi cao xanh vời vời, Ngài đã đến thế giới sinh làm người, mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta. Mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta.